Huyền Thiên, chương 502, Long Phương Phương, gocchuyenaudio.com, Khương Nhất Lang nói, còn bên phía Trương Chí Cao và Ngô Hải thì căn bản không cần phải để ý, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể thắng thêm hai người của các ngươi, liền không có cơ hội thủ thắng nữa, đến cuối cùng, vẫn là Mạnh huynh ngươi và Kỳ Tiêu Lam quyết định thắng bại. Ân, Khương huynh đệ nói rất có đạo lý tốt. Vậy ngày mai cứ xử lý như vậy đi. Hừ, Kỳ Tiêu Lam, Mạnh Phàm huy ta còn không thèm để vào mắt. Một canh giờ, hai canh giờ, đến khi trọn vẹn ba canh giờ, Dương Thiên Lôi và Trần Thiến vẫn không thể phân ra thắng bại. Nhưng dù là bộ dạng của Trần Thiến hay là Dương Thiên Lôi thoạt nhìn đều cực kỳ khôi hài, bởi vì bọn hắn không mặc nguyễn giáp, đạo bào quanh thân dĩ nhiên lại xuất hiện rất nhiều lỗ thủng nhỏ, nhất là Trần Thiến, ngay cả nịt ngực cũng đều lộ cả ra ngoài. Bất quá, đúng lúc này, Dương Thiên Lôi lại không có tâm tình cân nhắc cái gì mà bóp rú long trào thủ, lại càng không có thời gian quan sát xuân quang tiết ra ngoài của Trần Thiến. Chiến đấu kịch liệt có thể nghĩ. Ngừng, đúng lúc này, Trần Thiến bỗng nhiên nói. Sao hả, sợ, ai sợ ngươi, nếu cứ đánh như vậy căn bản không cách nào phân ra thắng thua, hay là cứ đợi đến khi tỷ thí lôi đài kết thúc. Bổn tiểu thư lại chính thức đánh với ngươi một trận, tốt, ta cũng hiểu được nếu không phải ca không dám ta tay độc ác. Sao có thể để ngươi kiên trì đến giờ được, sớm đã bóp bộ ngực của, phẩy, lưu manh, nếu không phải ta không dám ra tay độc ác đã sớm thiến ngươi rồi. Tên biến thái chết tiệt ngươi có thể lăn, Trần Thiến nổi giận nói, thỉnh thần thì dễ tiễn thần mới khó, ca trước tiên tắm rửa đã rồi đi, bọn muội muội bắt đầu, hầu hạ ca tắm rửa đi, càng khiến Trần Thiến giận sôi lên chính là, Dương Thiên Lôi vậy mà lại phát ra hơn 10 đạo thần niệm trực tiếp cứu tỉnh những thiếu như ăn mặc hở hang lúc nãy, vô cùng hèn mọn bỉ ổi nói. Ngươi dám, phòng tắm của ta, ngươi không được đụng vào. Ha ha, Dương Thiên Lôi lách người một cái, thân hình trực tiếp nhoáng lên liền từ phòng tu luyện, rất nhanh vọt vào phòng tắm, phù phù một tiếng liền khỏa thân nhảy vào, còn la lớn ra bên ngoài. Bọn muội muội, mau tới hầu hạ ca a, đi các ngươi đều đi cưỡi hết đi. Trần Thiến cũng bất chấp tất cả trực tiếp ra lệnh với chúng nữ. Vâng, chủ nhân, chúng nữ tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tuân thủ nghiêm chỉnh mệnh lệnh của chủ nhân, đó là việc phải làm. Cho nên, cơ hồ trong nháy mắt hai mảnh nội khố trên người chúng nữ liền được cởi xuống. Nối đuôi nhau mà đi vào phòng tắm. Hoa, bộ ngực thật lớn, so với Trần Thiến còn lớn hơn nữa. Ồ, rất mình a, cảm giác không tệ, không có căng cứng như Trần Thiến. À, Trần Thiến nổi điên lên phẫn nộ kêu một tiếng, nhưng cũng không dám xông vào phòng tắm, nhìn tên biến thái chết tiệt Dương Thiên Lôi này. Có bản lĩnh thì ngươi chơi các nàng đi, chơi a, sao có thể vậy được, tuyệt thế thần công của ca, không thể tùy tiện phá nguyên dương được, đương nhiên, nếu ngươi dám đi vào để ca chơi ngươi thì ca cũng cố mà làm, bỏ qua thần công, cũng muốn ngươi. Dương Thiên Lôi, tốt rồi, Trần Đại Tiểu Thư ca chỉ trêu chọc ngươi cho vui thôi, gặp lại. Ngay lúc Trần Thiến muốn nổi giận, Dương Thiên Lôi lại bỗng nhiên hiện ra bên cạnh nàng, trên người vẫn là bộ đạo bào lam lũ kia, mỉm cười với Trần Thiến, sau đó xoay người rời khỏi gian. gocchuyenaudio.com, phòng của nàng, việc này khiến cho Trần Thiến có chút sững sờ, ngay khi Dương Thiên Lôi đóng cửa lại, Trần Thiến lập tức chạy vào phòng tắm. Không nghĩ tới toàn bộ phòng tắm vậy mà hiện lên năng lượng hắc ám nồng đậm, mà hơn 10 thiếu nữ lại lần nữa bất tỉnh lăn quay trên mặt đất. Hừ, gia hỏa không có đảm lượng, hiển nhiên lại không dám nhìn, sợ bản thân không chịu được. Bất quá ngay cả Trần Thiến cũng không tự ý thư xê được khóe miệng của nàng vậy mà lại xuất hiện một vòng mỉm cười, sự nổi giận vừa rồi đã biết mất không thấy gì nữa, hơn nữa tựa hồ như lâm vào trong suy tư, sau trọn vẹn nửa phút đồng hồ, mới thì thào nói. Tên biến thái chết tiệt này không ngờ lợi hại như vậy. Lúc Dương Thiên Lôi rời khỏi phòng Trần Thiến, trước sau cũng không có bao nhiêu thời gian, dù sao trong phòng tu luyện cũng có thời không pháp tắc cho nên, sau khi trở lại phòng, Dương Thiên Lôi cũng không đến phòng tắm xem Phong Linh Nhi mà trực tiếp bước chân vào phòng tu luyện. Vừa rồi đánh một trận với Trần Thiến, dù là hắn, cũng tiêu hao phi thường to lớn. Hơn nữa, cũng khiến cho Dương Thiên Lôi nhận thức được đệ tử của đại gia tộc tuyệt không phải đơn giản như mình tưởng tượng. Mượn Long Phỉ Phỉ hôm nay mà nói, nếu năng lượng ẩn chứa trong long tức của nàng không phải là lôi thuộc tính thì Dương Thiên Lôi chỉ sợ không được dễ chịu rồi, mà Long Phỉ Phỉ lại là người yếu nhất trong long gia. Bất quá đã có phát hiện này, chẳng những không khiến Dương Thiên Lôi khó chịu mà ngược lại còn tràn đầy chờ mong. Mục đích của hắn là được lịch lãm rèn luyện, nếu như đối thủ đều là rác rưởi, vậy còn lịch lãm rèn luyện cái lông ấy. Sáng sớm, lúc sắc trời còn chưa sáng, sau khi Dương Thiên Lôi lại lần nữa vào phòng tắm chỉ đạo Phong Linh Nhi cũng không lập tức tiến vào trạng thái tu luyện mà mang theo một tia thẹn thùng nhìn Dương Thiên Lôi nói. Sư đệ, thời gian đã không sai biệt lắm, đợi buổi tối. Ta tu luyện tiếp, ta về phòng ta trước đã, miễn cho bọn hắn trông thấy lại hiểu lầm chúng ta. Không cần biết, cứ ngoan ngoãn ở đây là được rồi. Sư đệ ta ở trong mắt bọn hắn, lại là công công trong truyền thuyết. Không thể nào làm chuyện kia. Đúng rồi, sư tỷ, ngươi cũng không thể nói cho bọn họ chuyện giữa ta và Từ Hàm các nàng, nếu không thì lộ tẩy ta mất. Dương Thiên Lôi nói, công công, sư đệ, đây là chuyện gì? Ha ha, ngươi cũng đừng quan tâm nhiều, dù sao là một loại công pháp tu luyện của ta, không thể gần nữ sắc. Cho nên, mặc dù chúng ta ở cùng một chỗ, bọn hắn cũng không hoài nghi gì đây. Ngươi tranh thủ tu luyện đi, đến thời gian, chúng ta liền ra ngoài. Dương Thiên Lôi nói xong, rầm ào ào một tiếng, liền đạp trên nước ao, đi ra ngoài. Phong Linh Nhi thì nhanh chóng nhắm mắt lại. Lại tu luyện nửa canh giờ, Phong Linh Nhi ngâm trong hồ tắm cả một đêm, giống như là hoa sen mới nở vậy, mặc một bộ đạo bào màu phấn hồng xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lô, khuôn mặt đỏ bừng mang theo một tia vui sướng và thẹn thùng, khiến cho Dương Thiên Lôi trông thấy mà có chút sững sờ. Sư đệ, đi thôi. Phong Linh Nhi thẹn thùng nói. Ân, khu lôi đài cực lớn, tràng cảnh hôm nay khác biệt rất lớn với hôm qua tầng thứ 3 chung quanh 128 lôi đài vô tiền khoáng hậu chật kín cả người. Người khiêu chiến tấn cấp chỉ chiếm một bộ phận nhỏ, đa số là người vây xem. Hôm nay, sau khi Dương Thiên Lôi, Phong Linh Nhi tụ hợp với mọi người, khiến Góc Chuyện Audio.com cho Dương Thiên Lôi đắc chí chính là, lúc Phong Linh Nhi nhìn Trần Thiến đang cười tủm tỉm mà đi về hướng Dương Thiên Lôi, cô gái ngốc này vậy mà lại chủ động vén cánh tay Dương Thiên Lôi lên. Tuy rằng ánh mắt nhìn về phía Trần Thiến cũng không có căm thù, nhưng lại đủ để nói rõ, hôm qua Trần Thiến và Kỳ Tiêu Lam đã gần như tuyên bố quan hệ giữa Trần Thiến và Dương Thiên Lôi khiến cho Phong Linh Nhi có chút sợ Dương Thiên Lôi sẽ vì Trần Thiến mà bỏ rơi nàng. Dù sao, trong số mọi người ở đây, chỉ có Dương Thiên Lôi là thân nhân duy nhất của Phong Linh Nhi. Dương công công, vì cái mạng nhỏ của ngươi, mấy ngày hôm nay bàn tiểu tỷ tạm thời tiện nghi ngươi một thời gian ngắn. Ngươi đừng có mà tưởng bàn tiểu tỷ thích ngươi. Trần Thiến truyền âm nói, cũng không để ý đến sự tồn tại của Phong Linh Nhi, trực tiếp khoát một cánh tay khác của Dương Thiên Lôi. Tuy rằng, tất cả mọi người đều rõ Trần Thiến và Dương Thiên Lôi chỉ là tạm thời làm bộ, nhưng khi nhìn thấy biểu lộ đắc chí của tên này, cùng với hai đại mỹ nữ làm bạn hai bên, vẫn khiến bọn người Kim Chính Thái và Triệu Nguyên ao ước. Ai ca vì lấy đại cục làm trọng, cũng cố mà làm cho ngươi ăn đậu hù vài ngày. Người kinh tài tuyệt diễm như ca, ở cùng một chỗ với ngươi, ngược lại tô điểm cho ngươi không ít. Trần đại tiểu tỷ, đợi đến khi xong chuyện, ngươi nên bồi thường cho ta một chút phí tổn thất tinh thần a. Biểu lộ trên mặt hai người đều là cười tủm tỉm, mang đến cho mọi người cảm giác như đùa giả làm thật, nhất khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ của Trần Thiến càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đáng yêu, khiến cho loại cảm giác này của mọi người càng thêm cường liệt. Nhưng mọi người lại không biết tiểu la lị đầy bi kịch Trần Thiến này, hoàn toàn là bị tên gia hỏa thối vô sỉ không biết xấu hổ Dương Thiên Lôi này làm cho nghẹn khuất. Mặt Trần Thiến càng hồng, Dương Thiên Lôi càng đắc chí, bộ dạng như muốn nói CS Trần Thiến biết. Tiểu tỷ, đấu võ mồm với ca, ngươi còn kém xa. Kỳ thật không phải do Trần Thiến kém, mà là do người nào đó quá vô sỉ, quá hèn mọn bỉ ổi thôi. Tên này căn bản không ý thức được một hồi chiến đấu vừa gian nan vừa nguy hiểm đang chờ đợi hắn ở phía trước. Bọn người Kỳ Tiêu Lam cũng không nghĩ tới kẻ đa mưu Khương Nhất Lang đã xem Dương Thiên Lôi như người duy nhất có thể cải biến chiến cục mà chiếu cố trọng điểm. Nguồn, sau khi đi vào khu lôi đài tầng thứ 3, mỗi người lại đi một ngã như trước, bốn gã đệ tử trợ quyền đã chiến bại hôm qua, bởi vì đã mất đi tư cách khiêu chiến nên phân biệt đi theo Trương Chí Cao và Ngô Hải tìm kiếm hai đệ tử thích hợp để khiêu chiến của Mạnh Gia và Long Gia. Mà Triệu Hồ cũng bị loại thì đi theo Triệu Nguyên, nhưng hai tiểu nha đầu Kỳ Tiêu Vân, Trần Đình lại lựa chọn đi theo Dương Thiên Lôi. Không có biện pháp, xuất ca lạ lẫm mà thần bí, hơn nữa ánh mắt của siêu cấp xuất ca có khả năng hấp dẫn thiếu nữ. Điểm ấy, Dương Thiên Lôi vẫn rất tự tin. May mắn là Kỳ Tiêu Vân và Trần Đình không giống như Trần Thiến, bằng không thì Dương Thiên Lôi ngay cả trái ôm phải ấp vẫn còn thừa ấy chứ. Đương nhiên cho Dương Thiên Lôi 10 lá gan, hắn cũng không dám, cũng không có tâm tình ôm Kỳ Tiêu Vân, bởi vì Dương Thiên Lôi có thể khẳng định nha đầu kia ít nhất có thể xem là muội muội của hắn. Nhị tỷ Nưu Hãn Dương Thiên Lệ lúc trước đã đùa hắn xoắn suýt ngàn vạn, may mắn sau này thân phận của mình chuyển biến. Góc Chuyện Audio.com mới có thể rút lui hoàn mỹ, nhưng vận khí đâu phải lúc nào cũng tốt như vậy. Rất nhanh trận đấu liền chính thức bắt đầu, chỉ sau chốc lát nhị lão Ngân Hòa, Ngân Thủy lại lần nữa chọn cho Dương Thiên Lôi đối thủ mà bọn họ cho là tốt nhất, không ngoài dự đoán của Khương Nhất Lang, đúng là Long Gia Long Phương Phương. bọn người Dương Thiên Lôi cũng không có chú ý tới, ba cao thủ thần đạo thất cấp đỉnh phong ăn mặc điệu thấp hôm qua còn đánh bại ba người Kỳ Tiêu Vân, Trần Đình, Triệu Hổ, ba người Khương Nhất Lang, Võ Tinh Hồn và Ngạo Bái đang ẩn nấp khắp các ngõ ngách trong lôi đài. Lúc Dương Thiên Lôi đến nơi thì trận chiến đấu của Long Phương Phương đã bắt đầu rồi. Đối thủ của nàng là một gã tu luyện giả hôm qua thắng liên tiếp 5 chàng, thực lực vậy mà lại không kém, dưới công kích cường hãn cuồng bạo của Long Phương Phương, vậy mà lại giữ vững được mấy phút đồng hồ mới trọng thương bị thua. Bất quá, khiến cho bọn người Kim Chính Thái, Kỳ Tiêu Vân kinh ngạc chính là, Dương Thiên Lôi sau khi Long Phương Phương đạt được thắng lợi cũng không chen đến trước lôi đài, mà ánh mắt sáng ngời đứng nguyên tại chỗ quan sát như trước. Lão đệ, không lên, Kim Chính Thái nhịn không được hỏi. Nhìn tiếp đã, Dương Thiên Lôi nói, nàng này bề ngoài có vẻ mạnh hơn người hôm qua một chút. Đúng rồi, đạo công kích cuối cùng của Long Phỉ Phỉ hôm qua, là thần thông gì? Ngần lão, các ngươi biết không? Long tức, đúng lúc này, Kỳ Tiêu Vân nói ra. Hôm qua Kỳ Tiêu Vân mặc dù không trông thấy cuộc chiến giữa Dương Thiên Lôi và Long Phỉ Phỉ, nhưng sau khi trở về, lại nghe được Kim Chính Thái nói. Long gia, Mạnh gia là đối thủ mạnh nhất của gia tộc, bất kể là nàng, hay là Trần Đình, đương nhiên rất hiểu rõ. Đúng vậy, đúng là thiên phú thần thông cường đại nhất của Long tộc Long Tức. Ngân Hỏa cũng nói, Long Tức do mỗi người các nàng phát ra đều giống nhau sao? Dương Thiên Lôi hỏi, đương nhiên không giống, thiên phú thần thông của Long tộc có mạnh có yếu, hơn nữa thuộc tính lại khác nhau, có quan hệ với thuộc tính bản thân của các nàng. Long Tức của Long Phỉ Phỉ là lôi thuộc tính, mà Long Phương Phương này lại là hỏa hệ, mặc dù không cường đại như lôi thuộc tính, nhưng thực lực bản thân và thiên phú của Long Phương Phương so với Long Phỉ Phỉ thì mạnh hơn một chút. Nếu như ta gặp được nàng, chỉ có 5 phần thắng. Bất quá thực lực của nàng trong số 6 tên đệ tử của Long gia tới đây lần này cũng chỉ hơn Long Phỉ Phỉ một chút thôi. Trần Đình nói, nha, như vậy sao, Dương Thiên Lôi tựa hồ đang suy nghĩ gì đấy. Tên tiểu tử này không phải sợ đấy chứ. Khương huynh, có phải ngươi đoán sai rồi không? Đúng lúc này, trong 3 người đã sớm lưu ý Dương Thiên Lôi, nghe được Dương Thiên Lôi nói chuyện với mọi người, Võ Tinh Hồn không nhịn được nói với Khương Nhất Lang ở bên cạnh. Cách chương.